không tạo chữ ác, tuy tu chúng thiện, tâm không chấp trước, kính thường niệm hạ, xót thương cô bệnh. Ngài Lục Tổ đang giảng về cái phương pháp sám hối và cái thành phần thứ ba. Thành phần thứ ba của cái pháp sám hối là có mở trí huệ. Nói về cái trí huệ thì mỗi cái người có một cái nhìn khác nhau. Để cái Phật giáo mình thì nó rất là chính xác. Ngài Lục Tổ mới giảng cái ý nghĩa của trí huệ bên Phật giáo mình là sao. Cái trí huệ bên Phật giáo mình là khi mà quý vị có trí huệ đó, không thể nào làm chuyện ác được. Khi mà nói về cái thiền á, thì cái định nghĩa của thiền á, là cái không có cái ác. Thành cái trí huệ bên Phật giáo mình là khi mà quý vị có trí huệ đó thì làm cái thiền đó, thì không chấp vào cái thiền đó. Mình có thể làm thiền mà không có tạo cái chấp trước trong tâm. Thường thường có người mình á, khi mình làm thiền đó, nó có sanh cái sự chấp trước. Cái thằng con ní đó, nó mỗi lần nó phá, nó thích dễ sợ, nó muốn nó phá tiếp. Thì sự thật con người mình, cái quả ta bà này, sự thật chúng ta ít khi mà làm chuyện thiền lắm. Tại vì vậy mỗi lần làm được chuyện thiền, mình rất là tạo cái tâm rất là chấp trước. Nhất những cái người mà chuyên môn nghĩ là mình dân tu đó, thì khi làm được cái chuyện mà tốt đẹp á, thì rất là hãnh diện về cái chuyện đó. Thầy kỹ vậy, quý vị nghe một cái chuyện mà làm thiền mà rất rất tạo sự chấp trước rất là tế nhị. Mỗi lần mà quý vị tiến bộ hoặc thành tựu một cái chuyện gì đó, thường thường quý vị làm cái gì? Quý vị ngồi suy nghĩ, chứng minh quý vị thấy phải suy nghĩ là nghiện, nghĩa có nghĩa là chuyện này không phải là chuyện thường xuyên. Thầy hỏi quý vị đó. Trong quá khứ khi quý vị làm một cái chuyện gì mà tốt, thành tựu chuyện tốt đó, thường thường quý vị làm cái gì? Tại vì mỗi lần làm cái chuyện mà tốt á, đẹp á, quý vị chuyên môn khoe. Tại sao vậy? Tại vì ít khi mà làm được lắm. Nếu thực sự mà quý vị mỗi ngày mà làm chuyện thường tốt như vậy thì có gì mà phải khoe hoài. Mà mỗi lần bây giờ quý vị đã là chuyên môn làm chuyện thiền rồi, bây giờ quen rồi, bây giờ không có khoe nữa. Bây giờ là tới lúc mà quý vị tiến bộ. Chủ trương mình là tu để mà thành tựu. Mỗi lần mà tiến bộ một cái là nghĩ cái đã. Cái đó không phải chứng minh là quý vị chấp vào cái sự thành tựu mình không? Thầy kể cái chuyện này, quý vị chứng minh, quý vị thấy có những cái người mà mặc dầu người ta tu rất là tinh tấn, người ta tu rất là thành tâm, rất gọi là chân tu đó, vẫn gạt vào cái thế là chấp vào sự thành tựu của mình, sự tốt của mình. Giống như thiền thất xong một cái, chiều thứ bảy là chúng tôi ai cũng nghỉ ngơi hết, không ai tu tiếp hết. Người ta hỏi là giờ mình có quyền cảm thấy thỏa mãn. Tôi nói thỏa mãn cái gì? Mình chân tu mà thỏa mãn gì được. Đây là nói về một cách cư xử của cái người có trí huệ. Là đối với kẻ bề trên thì cung kính, đối với dưới thì rất là
Quan tâm.
Mình cung kính đối với bề trên. Cái này thì nghĩ rất quan trọng khi mình cái giáo dục con cái đó, phải dạy cái căn bản này là đối với người trên mình phải cung kính. Thành đối với những cái người ngang hàng mình hoặc là với người mà thấp hơn mình phải quan tâm người ta. Tại sao như vậy? Tại sao phải như vậy?
Mô Phật thầy, cái này làm cái đạo đức con người phải như vậy.
Mấy cái người thấp hơn mình thì mình không muốn người ta thất vọng, nản chí. Thường thường khi mà nói về trí huệ đó là mình nhìn tới cái cách cư xử của mình đối với những người khác. Đây là cái trí huệ nhà Phật thưa quý vị. mình thấy cái người mình khi bị quan sát những cái người mà có trí huệ đó, thì đây là cái hành động người có trí huệ. Thành đấy quý vị thấy, nói với cái phần này mình tưởng đâu là cái trí huệ Phật báo, cái Phật giáo mà là rất là ghê gớm. Thường thường người ta nghĩ rằng là có trí huệ có nghĩa là hiểu được những cái đại kinh, những kinh rất là thâm sâu, rất là thông minh rồi nó. Thành ra cái trí huệ Phật giáo mình đó, nó lộ ra bằng cái hành động mỗi ngày chúng ta, bằng cách người ta cư xử với người khác. Và có thiện cảm và rất quan tâm tới những cái người mồ côi và quả phụ. Tại sao như vậy? Tại sao có nơi ngoài có trí huệ? Đây những người cần cái sự giúp đỡ, họ cần, họ hoàn toàn lệ thuộc ở người khác, cần sự giúp đỡ người khác. Cái này phải riêng người Phật giáo mình, những cái tôn giáo khác người ta cũng như vậy. Là sao ngài phải dạy về cái chuyện này? Nghĩa là sao? Người internet chắc là đi ngủ hoặc là đi shopping rồi. Tại sao là nói là quan tâm những cái người, không phải nói người mù quáng hoặc là điếc, mà nói là những cái người này là gọi là cô độc, và cái người mồ côi, và những người quá phụ. Nói là người ta rất là yếu thế. Tao nói không yếu thế sao có con nít kìa, không ít yếu thế. Nói là người ta sợ sệt. Tôi nói sợ sệt đâu phải riêng người quả phụ hay là người mồ côi đâu, mà có thể có những người ta tính rất là nhút nhát, họ có cái sự mất mát. Không phải sự mất mát không, mà sự đại mất mát, thiếu cái chỗ rường cột, cái sự nương tựa. Cái này là đối với cái cách nhìn ngài Lục Tổ, mà thầy không biết vì đồng ý không đi. Khi thầy đọc cái này thầy hiểu ý ngài Lục Tổ ngài nói là gì, nhưng đều khi ngài dùng cái chữ mồ côi với quả phụ đó, thầy không biết là ngài cái dùng danh từ đó đối với cái thời đại này nó có ý nghĩa với quý vị là không. Ý ngài nói là những cái người quả phụ, cái người mồ côi này họ rất là khổ tâm. Người mồ côi đó khổ tâm nhớ sợ. Cái vị không ai là mồ côi. Cái vị thầy không biết cái vị đồng ý chỗ này là không. Khi cái vị mồ côi đó, cái tâm nó khổ sở, nó khổ tâm dễ sợ lắm. Cái sự đau đớn này, cái khổ tâm này đó, không ai hiểu được hết đó. Và những người quả phụ thì sao? Tại sao người ta quả phụ? Cái quả phụ là cái ý, cái quan niệm quả phụ là hiện bây giờ quý vị không hiểu cái quan niệm này. Người Tàu, tại sao mình là quả phụ? Những người Tàu phải nói cho thầy biết, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cái gì thấy, còn cái người quả phụ, đặc biệt cái văn hóa người Tàu đời xưa đó, là người ta là không ai muốn lấy người quả phụ. Thầy hỏi người Tàu có lý, hey, Ru Trinh, thành cái bà, nói tiếng Việt không? Việt Nam quý vị biết cái chuyện này rồi. Bà này 37 tuổi đó, là làm là quả chồng, quả ở quá. Hai đứa con đó, nó bỏ mình một mình nó đi, nó không thèm ở chung. Rồi xong rồi cuối cùng bà ở mình chịu rồi, bà phải chạy đi kiếm người em người bên Việt Nam, từ Tàu cho khỏi Việt Nam. Rồi khi mà người em sinh ra đứa con gái đó, cái sư cô hiền thuận đó, hiền thì có, thuận thì chưa chắc. Thì mới lo cho cổ. Rồi xong tới lúc mà cô đẻ ra đứa con thằng Joseph ấy, thì bà lo cho nó. Thì hỏi cuối cùng mà nó kết cuộc nó cậu cuộc đời tôi đó, cái tim tôi đó, nó buồn thâm, nó buồn thê thảm đó. Không ai hiểu cái nỗi buồn đó. Cái người Tây phương thời buổi này không hiểu được cái chuyện đó. Đời xưa cái người đời xưa bên Á Châu mà quá chồng một cái là coi như là đồ bỏ. Thầy nói mồ côi đó còn con trai con gái con được, còn cái mà quả phụ là chỉ là đàn bà thôi, thầy nó có đàn ông được. Thầy có nghĩa là đời xưa đó, cái bên Tàu, cái thời ngày Lục Tổ đó, là cái người mồ côi với người quả phụ là khổ tâm khổ sở dễ sợ. Việt Nam đồng ý không đồng ý? Việt Nam mình có cái trình đường tình trạng nó cũng tương tự như vậy, là có vì chiến tranh rất là lâu trong cái lịch sử, thành ra cái chuyện mà quả phụ với mồ côi rất rất là thông thường. Cái điểm chung giữa cái người mồ côi với quả phụ là sao? Cái thì nghĩ lại chứ coi, cái người đó điểm chung là họ là không ai muốn họ hết, họ đều bị xã hội xua đuổi. Sự thật, cái sự khổ tâm này nó khó mà xóa bỏ của cuộc đời của họ. Như cái bà Ru Trinh hồi nãy, bà nói cuộc đời tôi khổ dễ sợ, mà không ai hiểu cái khổ đó được. Không ai hiểu được cái khổ tâm của mình hết.
Cái con có đọc cái cuốn Công Quá Cách của Ngài Quang Thánh nè. Thì cái người đàn bà mà quá rồi đó thì tất cả đàn ông không có được đụng vô. Tại để tôn trọng cái tinh tiết của họ. Cho nên không có được cưới cái người đàn bà mà đã chết chồng rồi. Coi một cái khổ mà cái vinh dự cho họ, cho nên Ngài Quang Thánh khuyên là đàn ông không có đụng vô đàn bà quá.
Cái đó là bề ngoài thôi. Cái bề ngoài của xã hội thôi. Cái đó không phải sự chân thật. Thầy nói là cái đó là thầy không tin được, tại vì cái vấn đề không, cái đó là cái gọi là cái lý tưởng, cái lý thuyết thôi, chứ không phải hành động thực sự như vậy, không có cái chuyện đó đâu. Sự thật á là bị người ta khinh bai chê đuổi, chứ không phải là vì tôn trọng cái thiết trình tinh triết người ta đâu, không có chuyện đó đâu. Quý vị đồng ý không đồng ý? Tại khi mà Ngài Lục Tổ nói về cái người quả phụ và cái người mồ côi đó, là tượng trưng một nhóm người trong xã hội chúng ta đó, mà họ có một sự đau, có sự khổ tâm mà không ai hiểu được, không ai màng luôn nữa, không ai cần gọi là quan thiết luôn nữa. Tại sao chúng ta nên có cái sự thông cảm và có cái sự rất quan tâm cho những cái người đó? Đó là sao? Vì cái mà có cái thiện cảm đó, cái thiện cảm là sự bắt đầu của cái tâm từ bi. Thành có những hàng người mồ côi quả phụ này, ta đau khổ như sợ, cái khổ tâm như sợ, mà nói ra không ai hiểu được. Vì vậy họ không thèm nói nữa, âm thầm mà khổ thôi. Mà thầy có cái bà cô của thầy đó, là đẹp dễ sợ lắm. Thầy có cái tội là gọi là cái tướng là tướng sát phu, mà sự thật á là ba đời chồng nào cũng bị chết hết á. Thành ra cứ đồn cẩn thận nghe em. Cái mình bị người ta ruồng bỏ mình, chê bai mình, cái đau đớn, cái đau khổ nó khổ tâm, nó không ai hiểu. Khi mà người mồ côi á là cũng bị ruồng bỏ, là tại vì là của người khác, không phải của mình. Thành xã hội nó ruồng bỏ nó luôn nữa. Cái mà thương hại không phải là bắt đầu của cái từ bi, là cái bắt đầu của từ bi là có cái thiện cảm. Thầy nói cái lý do mà cái sự thương hại nó không thể nào là bắt đầu của cái từ bi được, tại vì vì có cái sự thiện cảm, thành người ta mới tới gần hơn, mới khó có hiểu rõ hơn, mới thấy thương hại được. Nếu cái vị không hiểu xong thương hại được, thành nói về cái từ bi đó, là cái vị muốn có từ bi phải thấy được người ta khổ mới từ bi được. Nếu không thấy người ta khổ, không thể nào có cái lòng từ bi được. Thành không thể nói câu từ bi nếu quý vị không thấy được cái khổ của người ta. Thành nói tổng quát đó, là cái từ bi, là muốn có từ bi phải có cái khả năng mà thấy được cái khổ của người ta. Thành cái trí huệ, muốn có trí huệ phải thấy được cái khổ của người ta. Thành ra cái từ bi đó nó liên quan tới cái trí huệ. Tại vì cái trí huệ là phải cần thấy. Mình bỏ thời giờ mình nói như vậy cho quý vị thấy là cái nhãn quan của Ngài Lục Tổ nó rất là đặc biệt. Vì quý vị không có cái thiện cảm thì mới có sự xung đột giữa hai cái chủng tộc với nhau. Và cái chủng tộc đó họ xung đột như vậy, họ càng ngày nó càng nặng nề thêm, mà tại vì họ chỉ thấy cái khổ của họ thôi, họ không thấy cái khổ của người kia. Thầy cũng nói cái này về cái phương diện của chính trị, mà thầy nói về cái phương diện của cái tâm lý loài người thôi. Là mình lúc mà mình cứ càng ngày càng đấu càng găng lên là tại mình chỉ thấy cái khổ của mình thôi, không thấy cái khổ của người ta. Nếu quý vị thấy cái khổ của người ta sẽ không còn xung đột nữa. Thầy nó nói thầy cho quý vị cái câu trả lời rồi mà bỏ một tiếng. Mấy năm trước thầy soạn cái này đâu ngờ thầy hiểu trước rồi. Mà nói tóm lại cái trí huệ. Thành ra ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để nhìn thấy cái quan niệm về trí huệ của một cái người thánh nhân, đại thánh nhân bên Phật giáo chúng ta. Thầy nhớ lại, mình có trí huệ là mình tránh làm cái chuyện ác. Nói cách khác, khi quý vị biết mình sắp làm cái chuyện rất là ác thì mình phải ngừng lại. Cái đó là trí huệ. Thứ nhì là quý vị làm chuyện thiện mà không chấp vào cái mình có thể làm được chuyện thiện. Và thứ ba là mình cung kính với người bề trên và quan tâm với người ở dưới mình. Cái trí huệ nó phải được diễn tả ra bằng cái cử chỉ, cách cư xử của quý vị. Thành cái trí huệ này bên Phật giáo mình không phải để quý vị mà mình nói cứ đừng có trí huệ, thành mình phải tôn sùng người ta, mình phải tôn trọng người ta như là thần thánh vậy. Cái trí huệ này là trí huệ của sự hành động, của cái cư xử của mình. Và tôn trọng kẻ trên, kính trọng kẻ trên và quan tâm kẻ bề dưới. Cuối cùng là từ bi. Cái đó là cái định nghĩa của trí huệ, người có trí huệ đối với Ngài Lục Tổ. Quý vị thấy hay dễ sợ không? Bốn là giải thoát hương, tức là từ tâm vô sở phan duyên, không nghĩ thiện, không tưởng ác, tự tại vô ngại. Cái phần thứ ba, phần thứ tư của cái pháp sám hối là cái giải thoát hương. Khi mà nói về cái giải thoát này đó, cái giải thoát này, khi vị đắc giải thoát là khi cái tâm quý vị đó nó được thoát được cái ác của trong cái tâm của mình. Quý vị được giải thoát khi mà quý vị cái tâm quý vị nó không còn tham, không còn sân, không còn si. Bi tâm, từ tâm. Việt Nam mình có cái từ bi, thiệt ra là tại vì cái văn hóa mình dùng chữ từ bi nói về cái bi tâm. Thiệt ra là cái từ bi là có hai phần, cái từ tâm và bi tâm. Phân tích cho rõ ràng hai cái nó khác nhau. Cái từ tâm á là cái tâm mình muốn làm đem cái sự vui tới cuộc đời người ta. Mình làm cái gì để người ta vui, vui lòng. Cái từ tâm này á, là mình làm cái gì để đem lòng vui, đem vui tới người ta. Có nghĩa có thể là cho tới điếu thuốc để mà hút một cái viên kẹo, hoặc cái lời khen, hoặc cái lời mắng. Thành nhiều khi cái từ tâm này là mình đem cái lòng vui người ta, là tùy sao người ta thích cái gì thì mình đem cái đó, đưa cho ta cái đó, gọi là cái từ tâm. Ta nói về cái định nghĩa thì cái từ nó khác là cái bi. Hoàn toàn nó khác nhau. Câu hỏi là tại sao tiếng Anh là dùng cái chữ cái chỗ nương tựa, mà cái tiếng Tàu là cái hương, là cái mùi thơm. câu hỏi hóc búa một tí mà thầy trả lời không được, thành thầy nói là cái chữ nó dịch ra khác, tại vì cái chữ tàu này ý nghĩa nó xưa rồi mà không có trong từ điển nữa, mà theo thầy đoán là cái bên Phạm Nguyệt Thành họ dịch ra là cái hương này á, ý nghĩa tiếng Anh á là cái nương tựa đó, là tại vì họ dùng cái chữ phạn, họ trở về chữ phạn họ hiểu được. Chứ còn cái chữ hương này về danh từ tiếng Tàu đại từ địa không còn nữa.
Thầy con nghĩ cái chữ hương ở trong cái giải thoát hương này đó là một cái quý giá, cái giá trị của cái sự giải thoát đó, giống nhóm mình nghĩa bóng giống như cái hương vậy. Giới hương, định hương hoặc là huệ hương, nó giống như là một cái tiếng tâm, một cái quyền lợi, một cái ngọt của cái tu hành nó được như vậy, nó nổi cái tiếng là người ta thích hoặc là cái người tu thích. Rồi cái đó là cái Đức Phật muốn mình tu mình được vậy, thì người ta dí chữ hương chứ không phải là hương là cái mùi thơm. Hồi nào cho con đọc tiếng Việt cổ con hiểu như vậy đó.
Nhưng điều dịch ra tiếng Anh này không phải mùi thơm mà là nội tâm, tiếng tâm, mà cái này là cái sự ý lại vào, cái sự nương tựa vào.
Cái giá trị của cái giải thoát
không phải giá trị mà cái này cái chỗ nương tựa. Ý nghĩa rất là quan trọng hơn là cái mùi thơm hay là cái danh tiếng nhiều.
Cái giá trị của cái người giống như cái người enlightenment này họ biết như thế nào, cái đó cái hương không có cắt nghĩa được, nhưng mà nó tỏa ra, chẳng hạn Đức Phật Thích Ca thì mình nói hương
sao vậy. Cái người mà chưa đắc được cái pháp này vẫn có được cái hương như thường.
Dạ, cái hương là không phải là cái mùi, mà con nghĩ là cái giá trị của cái sự giải thoát
đó. Không, cái hương này là cái sự nương tựa, nó còn mạnh hơn giá trị nữa. Bởi có tiếng Phạn mới có ý nghĩa đó thôi, chứ còn tiếng Tàu không có, tiếng Việt không có. Thành ra này phần này là cái ai mà sự cống hiến của bên Vạn Phật Thành, cái ban phiên dịch họ rất rất là hay, tại vì họ dùng cái chữ nơi nương tựa, ý nghĩa nó cao hơn là cái mùi hương hoặc cái tiếng tâm hoặc cái sự thành tựu. Đây là cái chỗ nương tựa. Tại vì cái sám hối là một cái nơi mà quý vị có thể nương tựa được. Ok, thành thật nói cái việc cái chữ hương này thầy hơi kẹt đi, thầy là né, nhưng đều cuối cùng bị cô Tàu bắt chẹt. Cô này lò mò từ bên Bắc Cali xuống đây để bắt chẹt thầy nó né. Đây cái mà ngài Lục Tổ dạy rất rất đặc biệt ở chỗ là ngài nói cái sám hối là cái nơi nương tựa. Đây là cái nơi có gì có thể nương tựa được. Cái pháp sám hối này là cái chỗ nương tựa của quý vị. Ngài là người duy nhất mà dùng cái chữ nương tựa khi mà sám hối. Tại là ngài Lục Tổ là ngài duy nhất mà thầy đọc á, thầy nghiên cứu những tài liệu thầy đọc trong kinh điển Tiên Tàu, Tiên Việt, Tiên Đủ Thứ đó, là người duy nhất mà nói là cái sám hối, pháp sám hối là một cái nơi nương tựa của quý vị. Cái đặc biệt cái Lục Tổ này, kinh Lục Tổ này, cái vị càng đi sâu và nó càng có sâu hơn nữa, càng đi sâu và càng thấy vẫn còn sâu hơn nữa. Dạng như tuần trước thầy nói về cái vô tướng không, nói sơ sơ chứ vì nghe vậy thôi, chứ còn không thể nào đủ thì giờ mà giảng cái gì được cái vô tướng. Khi mà nói về cái giải thoát là giải thoát của cái tâm của quý vị, những cái gông xiềng trong cái óc của quý vị. Có cái tâm quý vị nó tự trồng lại, trồng mình lại, cột mình lại. Có người nói là vợ tôi mới là thiệt sự là cái gông xiềng của tôi. Có người khác nghĩ là con của mình. No. Thiệt sự ra là cái tâm quý vị mới chính là cái gông xiềng của quý vị. Cái gông xiềng nó ở trong óc của quý vị đó, không phải ở ngoài. Thành ra cái giải thoát này là cái chỗ nương tựa quý vị, để quý vị tới chỗ đó quý vị không còn lộn xộn trong tâm quý vị nữa. Lúc đó mới gọi là giải thoát. Mình giải thoát cho cái bản thân của mình, bản ngã của mình. cái tâm mình đó, nó không có phan duyên. Cái phan duyên này thì dự dịch tiếng Anh nó mơ mất cái ý nghĩa một tí. Là phan duyên. Đừng có chụp vào cái cơ hội. Cái người xã hội đời nay đó rất hãnh diện, chúng ta có thể chụp được cái cơ hội, có thể lợi dụng được cơ hội. Phải không cô Tân Hương? Mình lợi dụng cơ hội. Cái tâm quý vị đó, quý vị nghĩ cho coi, cả ngày chúng ta đang tìm cái cơ hội để mà cầu lợi, đúng không? Muốn được người ta tôn trọng mình hơn, thích mình hơn. Cái người Việt Nam á là háo gọi là ham thể diện. Mấy người Việt Nam hoặc cần giơ tay thì biết, đừng phí thời giờ. Người Việt Nam có cái văn hóa Việt Nam có cái tội, có cái khuyết điểm rất lớn, đại lớn á, là sợ mất mặt, và nhất là tham cái thể diện, thích được người ta nể, thích được người ta trọng mình. Nó lợi dụng Việt Nam dễ. Cái tàu sao? Người tàu nói tôi cũng vậy, tôi cũng khác người Việt Nam. Mình cứ tưởng nó chỉ người Việt Nam như vậy thôi. Người tàu thấy Việt Nam làm gì bất trước đấy.
Thưa thầy, con thấy cái đó là người Việt Nam học từ người tàu đó, chứ không phải từ Việt Nam ra đó.
Mấy người đó dễ bị lợi dụng, dễ sợ lắm. Cái này thích tôi đi, thích tôi hơn tí nữa. Ngài Lục Tổ ngài nói đó, cái giải thoát là mình không cần phan duyên. Cái đó nó có lý với quý vị là không? Cái tâm quý vị phải mỗi ngày mình cầu mình được lợi thêm tí nữa. Như ông Warren Buffett đó, đã 90 tuổi rồi mà mỗi ngày phải lo làm thêm vài tỷ bạc nữa. Cái lòng tham nó vô đáy. Mình phải nhìn cái cơ hội khác để mình thủ lợi. Đây là tại vì cái xã hội nhiều người quá, thành tự động mình có cái phản ứng như vậy. Quý vị mà ăn bỏ thừa là cô Huyền Thông là tới chỉnh quý vị ngay lập tức, đừng có lộn xộn. Màu đỏ.
Dạ thưa thầy, như con biết là người Việt Nam mình có cái văn hóa là khi mà ngồi ăn chung á thì thường không có ăn hết cái dĩa, mà trừa lại là để nể trọng người khác, chứ không phải là
ai cũng chừa lại hết cuối cùng ấy, không ai ăn hết, không phải là phí.
tức là miếng cuối cùng luôn luôn là họ để lại vì cái văn hóa hay sao?
Cái bản tính con người đó là phan duyên. Ai cũng phan duyên hết. Người tàu nói mà tụi bay thấy mà có cái cơ hội mà không chụp đó, là mày ngu, đồ ngu. Tại cái tâm chúng ta tham thành là phan duyên. Cái phan duyên là cái phản ứng tự động trong người ta Việt Nam, mà còn cái căn tham ở trong đó. Khó mà phủ nhận cái này lắm. Không nghĩ tới thiện và ác. Nếu mà không nghĩ tới thiện ác thì còn gì mà nghĩ nữa. Tôi đồng ý hả? Không nghĩ thiện không thì ác. Thì nghĩ cái gì bây giờ? Không nghĩ thiện không thì ác. Thì nghĩ cái gì? Hả? Mấy người nhìn thầy. Không nói về cái tam độc mà nói về cái thiện với ác. Không ngủ thiện với ác thì đừng nghĩ gì hết. Ở này cái vị cứ để ý thấy ngài Lục Tổ đi guốc trong tiếng đen của mình. Hay ngài nói ngài đi guốc trong cái tim đen của quý vị luôn. Rồi đó quý vị mỗi ngày á, quý vị suy nghĩ có nghĩ chuyện thiện và ác không? Mấy người còn lại mới không nghĩ gì cả. mình đang nói là hơi quá lố một tí, tại phải có người tâm lý học gia ở trong có mặt ngày hôm nay. Cái này là nói về cái tâm lý, nói về cái chiều sâu trong thâm tâm chúng ta đó, là chúng ta rất là chú ý tới cái thiện và ác, thích cái thiện và ghét cái ác dễ sợ, ghét cay ghét đắng. Cái này là ngài Lục Tổ nói về một cái rất là thâm sâu trong tâm. Ngay cái người mà mồ côi cũng là chấp về cái thiện và ác.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thiện và ác cũng là một cái tâm đế cầu của nó hay sao?
Không, cái tâm của người mình á là rất chú trọng, rất trong thâm tâm của chúng ta rất chú trọng cái ác và cái thiện. Nó thức cười lắm.
Nhưng mà cái nó gì? Cũng là cái tâm cầu của một con người thôi.
Không phải cầu. Nó chuyên môn, nó phân biệt thiện và ác. Nó chuyên môn, nó phân biệt giữa thiện và ác.
Mô Phật Thầy, con nghĩ mình không cần suy nghĩ nó ác hoặc thiện. Chủ yếu mình làm mỗi việc mình suy nghĩ đúng lương tâm là được rồi. Không có hổ thẹn lương tâm là được rồi.
Cái lương tâm là cái thiện ở trong rồi, con đòi gì nữa, là chết rồi. Cái lương tâm mình là nó chọn cái thiện và nó từ bỏ cái ác, là chuyên môn cái thâm tâm của mình đó, là thiện và ác ở trong đó. Ngài Lục Tổ đi gót trong rồng của cô luôn đó. Cái tâm mình nhìn một cái là thấy thiện ác. Này, cái này là ngài đi vào cái thâm tâm của quý vị. Quý vị có thích, có ghét, tất cả nó cuối cùng nó chỉ nó cái phần sâu nhất đó, là cái tâm quý vị nó thích cái thiện mà nó ghét cái ác. Mình kẹt vào cái thế là mình thích cái thiện và mình ghét cái ác. Mình làm gì làm, nhưng mình thích cái thiện và mình ghét cái ác. Quý vị đồng ý không đồng ý? Hả? Là cuối cùng là mình có thích là ghét là cuối cùng đó là tại vì người ta có xấu, là cái xấu một người ta kỳ thị người da đen, người da đen mình thích người ta như thường, tại sao đối người da đen mình thích họ, tại cái hành động đó hành động tốt, tại vì bản tâm mình ai cũng thích cái tốt và ghét cái ác. Cái gì cái này mình không, nó cái gông xiềng khác. Thành ra cái này không phải là nói về cái lý thuyết là trắng đen với là xám. Cái này là cái hành động chúng ta đó, lúc chúng ta làm, thích làm là tại vì nó là tốt, cái tâm chúng ta nghĩ là tốt, thành mà có quyền làm. Còn mình mà từ bác bỏ nó tại vì tâm mình nghĩ cái đó là ác, thành tự động mình bác ngay lập tức. Cái tâm mình đó, nó chỉ còn cần phần sâu nhất cái chừng đó thôi. Thành ra cái này, cái giải thoát là mình không còn phân biệt cái thiện và ác nữa. Thành ra cái này là thầy nói là cái này đặc biệt ở chỗ là ngài Lục Tổ nói cái về cái phương diện một cái người đã thiền lâu rồi. Khi thiền lâu rồi, cái những tư tưởng này nó cần vơi hết tất cả. Lúc đầu thì nghĩ là còn thích xe, rồi thích nhà, thích cửa, rồi thích tiền, thích bạc, rồi thích đồ ăn, rồi này, thích danh, thích vọng, thích này nọ. Cuối cùng nó chỉ còn lại cái thiện và ác thôi. Nó dễ sợ như vậy nữa. Thành ra cái việc chưa đủ định lực, không hiểu được cái trình độ này đâu. Cái mỗi người nó tự mình quyết định lấy cái gì là thiện, cái là ác. Mỗi người nó có khác. Thành ra ngài Đà Lạt mà ngài giảng cái kinh là những cái giai đoạn của thiền, thầy cười, đọc cái xong thầy cười, nói cái giai đoạn thiền gì, cái thiền giai đoạn thiền là như bên đại thừa mình là dài xuống, cuối cùng chỉ còn thấy thiền và ác thôi. Nó bỏ hết tất cả. Thấy được những cái tư tưởng như vậy. Quý vị không hiểu được cái không thể nào hiểu được ngài đâu.
Dạ thầy, mình nghĩ thiện nghĩ ác làm gì, mình làm thiện là hay hơn chứ thầy.
Cuối cùng á, là mình làm tại vì mình nghĩ là nó thiện thôi, chứ không chưa chắc nó là thiện. Mình chỉ nghĩ nó thiện thôi. Nó dễ sợ như vậy đó. Như hồi nãy thầy nói đó, là cái thầy nói tôi người Việt Nam mà tôi tham thể diện hay sao. Nếu mà bỏ hết cả thiện thì cái việc đó được giải thoát rồi.
Dạ thưa thầy, thiện và ác ai cũng bị hết, nhưng mà thầy có thể giải nghĩa và phân tích ra thiện và ác là thế nào? như cái thiện nó cũng có trong cái ác, và cái ác cũng có trong cái thiện. Có thể là dứt đã bập bờn cái thiện ác của nó.
Cái thiện với ác là mình, cái đó không cần phải phân tích, mình chỉ cần cuối cùng mình nói mình làm là tại vì nó thiện, và mình không làm tại nó ác. Nhưng chỉ chừng rất giản dị như vậy. Mình mà không có đúng, không có sai, cái tâm mình đã nghĩ như vậy thôi.
Cái chứ tâm mình nó cũng đường gạt mình thầy ạ.
À, thế lừa gạt không quan trọng. Vấn đề là cuối cùng cái lý do nó làm tại nó nghĩ là thiện. Lý do cuối cùng lý do nó là nó không làm tại vì nó nghĩ là ác, nó chừng nó thôi. Mà nhiều khi nó sai, phần đa phần nó sai hết. Đều cuối cùng nó chỉ nghĩ chừng nó thôi. Chính vì cái nghĩ thiện với ác, phân biệt nghĩ thiện với ác, đó là cái sự ràng buộc. Óc mình nó như vậy đó.
Cho nên con muốn thầy tách cho hai cái thiện và ác, mình có thể mình bước tới con đường của mình.
Thì tu thì đó. Được cái giải thoát. Hiện nay nói quý vị thầy biết nói cho vui, quý vị không hiểu được ý thầy nói đâu. Tại vì khi nào quý vị tới thiền, tới trình độ quý vị còn cái phần cuối cùng đã thấy thiện và ác, mới hiểu cái hành động mình rồi, thì thầy quý vị mới xả nó được. Còn vì chưa thấy không thể nào bỏ được. Làm sao tới đó, tới cái phần không có thiện và ác thì tu sẽ tới được. Thầy nói là quý vị hỏi nhiều chứng minh là quý vị chưa thấy được cái cảnh giới, là quý vị tất cả nó chỉ còn thiện và ác thôi, thành ra giảng quý vị cái cách để mà giải nó không được. Cái này là cái chiều sâu của cái tâm của quý vị mà mấy người thiền sư ta thấy được. Khi quý vị thấy được cái trình độ này, quý vị bỏ nó được, chưa thấy bỏ không được. Lúc đó quý vị khi mà được giải thoát rồi sẽ được tự tại và không phong chướng ngại. Tự tại có nghĩa là không có gì làm quý vị khó chịu. Người ta mắng mình cũng được, người ta chửi mình cũng được, người ta khen mình cũng được. Hả? Trúng số đột đắc, ôi mừng hết lớn. Tìm được tình thương, người yêu, ồ, đẻ thêm đứa con. Bất cứ chuyện gì xảy ra, mình không có gì hết. Mình không có bị ảnh, không có, mình vẫn phây phây. Vô ngại nghĩa là sao? Vô ngại là mình không thấy cái gì nó thấy cản trở mình. Người ta tu hành nói trời tu khó quá, tu khổ quá, tại họ thấy cái chướng ngại. Biểu xếp bằng không chịu xếp bằng, tại xếp bằng nó đau chân, tại cái chân đau là cái sự chướng ngại cho họ. Giống như cái vị thiền, tôi dạy cái vị là xếp bằng để chân nó đau, nhận cái đau đó, nhận cái đau từ từ, mà cái vị không chịu nhận thì cuộc đời cái vị, cả đời cái vị sẽ bị cái đau nó kềm chế lại, nó giam hãm lại mình.